This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lab 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tĩnh, cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Tĩnh khỏe không? Vẫn có mưa vô chưa?
Mưa, vẫn mưa. Hôm qua mưa, hôm nay mưa. Và ngày mai chúng ta cũng vẫn còn thấy cái ngày mưa. Nghĩ được có cái ngày thứ năm không mưa, tiếp tục sau đó ngày thứ sáu cũng mưa chút chút. Nói chung là suốt tuần này đa số là những cái ngày mưa và những cái ngày u ám, thưa quý vị. Nhiệt độ thì như quý vị thấy thì nó cũng tương đối, nó cũng hơi dễ chịu chút xíu. Nhưng mà giờ mà mình nhìn ra ngoài trời, mình thấy nó u ám một bầu trời, mây đen, mây xám nó vần vật ở trên trời, rồi mưa cũng đã đổ xuống ở ngay trước mặt của Hoàng Tính đây nè, ra xa lộ 635, nhìn thấy được xa lộ 635 thưa quý vị, thì cũng có rất là nhiều xe đi ngang qua, nhưng mà cái tốc độ chạy xe cũng rất là chậm, bởi vì cái thời tiết không cho phép mình phải phóng vù vù, không biết là trên chỗ bạn ở nó thì cái thời tiết nó cũng giống như vậy hay không, có mưa nhiều như ở đây không bạn?
Dạ vâng, ở Rockwall thì cũng mưa, quý vị, nó mưa từ khuya hôm qua, nhưng mà nó không phải là mưa liên tục. Nó có những cơn mưa rào, rồi nhẹ nhẹ xuống, nó giống như Việt Nam gọi là mưa ngâu hả anh Hoàng Tính, hay là khác không?
Khác.
Mưa nó như mưa rỉ rả, mưa mà mưa bong bóng như đó quý vị, nó rất là dài dẳng ha. Như Hoàng Tính nói thì mưa như vậy thì nó làm cho những cái nhịp độ sống của xã hội, cũng như là của những cái thành phố mình nó chậm lại cũng tốt, mà không khí trong lành. Tại vì càng mưa như vậy thì thấy cái không khí nó trong lành, cực kỳ trong lành, quý vị. Nên quý vị nào mà có cái hiên nhà đó, ra đứng hít thở thì gọi là the best. Tại mưa đâu có bụi bặm gì đâu, quý vị. Nó rất là tốt ha, tốt cho sức khỏe, rất là good. Nhưng mà buồn, hơi buồn ha, hơi buồn. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu đỏ, có con số màu xanh. Quý vị cũng biết thường thường thì khi mà cái thị trường chứng khoán đó mà nó lên kỷ lục, nó cao rồi đó thì nó xuống trở lại, thì cũng giống như vậy thôi. Thì sáng hôm nay Dow Jones thì giảm, rồi những cái thị trường khác thì nó cũng ok. Dow Jones thì giảm 107 điểm, hiện tại là 37.894 điểm. Nasdaq thì lên được 23 điểm, 15.383 điểm. Trong khi đó thì SP500 lên được 1 điểm, 4.851 điểm. Dầu thô thì lên được 15 xu, 74 đồng 91 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 4 đồng 10 xu, 2.026 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì cũng không có lên, không có xuống, vẫn như vậy là 15 năm là 6.44, 30 năm là 7.01. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74 triệu cho một lượng, bán ra 76 triệu 520 ngàn đồng cho một lượng chính thưa vị. Và đầu tiên thì Bộ Lao động đã đưa ra cái report, thì trong đó thì bên Challenger Grace and Christmas thì họ cũng, công ty này họ đưa ra cái survey của mình luôn. Thì họ cho biết rằng không biết cái tình hình về công ăn việc làm của năm 2024 sẽ như thế nào. Trong khi đó thì 2 năm vừa rồi là 22 và 23 thì tình hình kinh tế, đặc biệt về cái lực lượng lao động, nó đi xuống rất là rõ, tức là bị thất nghiệp đó. Năm 2022 report là tổng số cả năm thì họ tổng số lại là 363.832 người thất nghiệp. Đi qua năm 2023 thì cái tổng kết lại thì là 721.677 người, tức là con số này nó lên gấp đôi. Vậy thì năm 2024 nó sẽ như thế nào? Thật sự đến ngày hôm nay thì có nhiều người đoán rằng nó sẽ tệ hơn, có nhiều người nói rằng ok. Và Dũng nghĩ rằng, theo cá nhân mình nghĩ rằng không biết, thì Dũng không biết, tại vì mình biết mặc dầu có con số nó xuống liên tục 2 năm, chưa chắc năm thứ 3 nó lại xuống, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nhìn hiện tại bây giờ đầu năm cho đến nay đó, thì thật sự con số doanh nghiệp nó tăng lên, quý vị. Tại vì những cái công ty technology họ lay off rất là nhiều. Như vậy, không biết là Google cũng lay off gần 2,000+ người, rồi nhà băng cũng vậy, vân vân. Thì thôi mình cứ chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng cũng rất là muốn gửi một cái, thật sự cũng khó lắm chứ thưa vị. Đôi khi mình khuyên mà nó đúng thì không sao, mà nó trật thì đôi khi mình cũng dễ bị mang tai tiếng nữa. Cái Tiến Dũng nói dòng, nói dò, nói thẳng luôn là về cái 401k của quý vị đó. Tiến Dũng đã gửi bản tin ngày hôm qua rồi. Tại vì khi mà cái cổ phiếu nó lên cao như vậy đó, thì chắc chắn cái 401k của quý vị nó lên rất là cao, đúng không? Tại vì đó là những cái người mà broker đã làm, đã ngồi gọi là họ trade từ những cái đồng tiền của quý vị mà kiếm lời rất là nhiều. Dạo gần đây thì chứng khoán lên rất là mạnh, kỷ lục luôn. Chưa bao giờ mà Dow Jones lên được 38.100 điểm như vậy, ngày hôm qua lên đụng nóc nhà luôn. Record, quý vị. Nhưng mà cái vấn đề ở như thế này, như suy gửi vị thông tin như thế này. Quý vị cũng đã từng nghe Tiến Dũng giải thích quý vị rằng cái kinh tế của toàn cầu không phải riêng về cái quốc gia nào, nhưng mà nó có những cái khối khác nhau như là châu Âu, Mỹ và châu Á vân vân. Thì một cái quốc gia nhỏ nào đó bị ảnh hưởng thì nó cũng rung rinh toàn cầu. Nói chi là một quốc gia lớn như Trung Quốc. Khi Trung Quốc cái nền kinh tế họ tệ thì chắc chắn Hoa Kỳ cũng sẽ lây lan. Nhưng mà tình hình kỳ này nó lại khác, khác rất nhiều. Tại sao kinh tế Trung Quốc rất là tệ mà Hoa Kỳ, cổ phiếu của Hoa Kỳ lại tăng lên, cổ phiếu Trung Quốc xuống? Ví dụ như nói là hôm nay cái sàn Nikkei xuống 1.000 điểm thì ở thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng xuống. Nhưng mà ngược lại, cổ phiếu của Trung Quốc xuống rất là thê thảm, trong đó cổ phiếu Hoa Kỳ lại lên, lên kỷ lục luôn. Why? Vì này, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc mất cái số nhà bị tịch biên trên 389.000 căn nhà bị tịch biên. Ok, lớn nhỏ đầy đủ hết. Nhưng mà total, những cái commercial, những cái residential, những cái industrial properties, land, garage, parking space, vân vân, thì con số này lên đến 800.000 cái unit. 800.000 unit bị tịch biên, bị foreclosure từ những nhà băng. Nhà băng bất động sản đóng băng liên tục và cổ phiếu của họ rớt thê thảm. Tính đến ngay phút này đó là cổ phiếu của Trung Quốc mất trên 6.300 tỷ. Trong khi đó Hoa Kỳ cổ phiếu của họ cộng lên 5.300 tỷ. Tổng số Dow Jones là trên 38.000 tỷ, chỉ có riêng về Dow Jones không, trên 38.000 tỷ. Vậy thì người ta nói, ủa, tại sao cổ phiếu của Trung Quốc xuống, Hoa Kỳ xuống, Hoa Kỳ không xuống, Hoa Kỳ ngược lại đi lên như thế này? At least có ít nhất là trên 250 cái công ty của Trung Quốc đã lên sàn chứng khoán. Thí dụ như vậy, hiểu như thế này. Một cái thí dụ đơn giản chúng ta sẽ hiểu đi ha. Thí dụ là người Trung Quốc. Ok, thí dụ bỏ tiền vào cổ phiếu Trung Quốc. Ok. Khi Trung Quốc, cổ phiếu của họ nó dựa lên cái nền kinh tế của quốc gia, đúng không? Chẳng hạn như Hoa Kỳ có 500, S&P 500, 500 công ty làm tại thì nhiên S&P 500 đi xuống, đúng không? Thì bây giờ, ví dụ như những cái công ty làm máy bay Trung Quốc, thì cũng mua cổ phiếu của họ rớt, dùng sẽ rút tiền ra, bỏ bên Boeing nên đi lên, thí dụ ha, Boeing nên đi lên. Tức là dùng sẽ bóc cổ phiếu bên đây và bỏ vào cổ phiếu bên kia. Ngay cả những cái công trái phiếu của Hoa Kỳ, người Trung Quốc cũng nắm rất là nhiều. Trung Quốc nắm rất nhiều những cái đầu tư ở Hoa Kỳ. Vậy thì nhìn trên cái màn hình hiện tại chúng đang có cổ phiếu của hai bên, ok, Dow Jones 39.700 điểm, bây giờ tôi thấy 37.900 điểm, và những cái cổ phiếu của Trung Quốc cũng xuống, sáng nay cũng xuống luôn. Rõ ràng ra Trung Quốc họ xuống nữa, tại vì người ta rút tiền ra người đầu tư. Chẳng hạn như Trung Quốc họ không đầu tư, người Trung Quốc họ không đầu tư vào cái bất động sản ở Trung Quốc nữa, họ đầu tư bất động sản ở Hoa Kỳ. Họ sẵn sàng lấy tiền mặt mua bất động sản Hoa Kỳ, trong đó bất động sản Trung Quốc xuống thê thảm luôn. Thì đó, tại sao Dũng đưa cái này cho quý vị thấy. Một khi nào cơn mưa ngưng, thời tiết trong xanh trở lại ở quốc gia Trung Quốc, thì người dân Trung Quốc bắt đầu sẽ lấy tiền ra và đầu tư. Lấy tiền ở đâu? Quý vị đã có hỏi chưa? Lấy tiền ở những cái công ty gọi là cổ phiếu, những cái cổ phiếu của Hoa Kỳ. Họ lấy ra, họ đầu tư thì lúa cổ phiếu sẽ từ đi xuống. Và nghĩa là chúng ta, khi mình đoán được cái thời cơ mà biết trước rồi ai cũng giàu rồi, nhưng mà mình nhìn mây sẽ biết sắp có mưa, ok? Mình ví dụ tưởng tượng là như vậy đó, thì quý vị thấy tình hình kinh tế Trung Quốc đang tệ thì họ sẽ đổ tiền đầu tư vào Mỹ, hoặc là mua những cái gì mà có thể lợi nhuận được ở Mỹ, hoặc là vàng cũng lên rất là nhiều. Thôi mình chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng mà tình hình kinh tế Trung Quốc hiện tại bây giờ rất là tệ, quý vị. Boeing, một lần nữa chia buồn với Boeing. Boeing đã chiếc Max 737 dòng Max 9 đã bị FAA, FAA là về hàng không liên bang, cục hàng không liên bang đã ground, tức là đã không có cho phép bay để kiểm tra những cái sự an toàn của chuyến bay này sau khi cửa sổ tự động bay ra. Thì cái Boeing 737-900ER cũng bị FAA nói rằng không được bay nữa. Lý do như thế này, thí dụ cái cửa này thí dụ gắn cho chiếc xe Lexus, và cũng cái cửa này thí dụ cũng gắn cho chiếc xe Toyota, vì hiểu không? Thì cái cửa đó ráp cho chiếc máy bay Boeing Max 7 379, thì nó cũng cái cửa đó cũng ráp cho chiếc máy bay 737-900ER. Thì bây giờ FAA nó nó là same part hết, thì họ kêu phải kiểm tra hết. Thì trong tương lai có nhiều cái nào mà nó liên hệ với nhau đó thì họ sẽ kiểm tra hết. Và cái điều này đã làm cho nhiều hãng máy bay cũng rất là bất mãn, nhưng mà ít lên tiếng. Thì họ nghĩ rằng họ cũng bảo vệ cho những cái công ty của Mỹ, tại vì họ lên tiếng nhiều quá đôi khi nó cũng tệ. Đặc biệt về cái ông tổng giám đốc của United Airlines, sáng nào cũng nói là thì hơi buồn chút, nhưng mà hy vọng Boeing sẽ khắc phục cái hậu quả này, mà thì gọi là có kinh nghiệm nhiều hơn. Giống Việt Nam gọi là sao, là Việt Nam gọi là rút kinh nghiệm, cái dây kinh nghiệm là rút kinh nghiệm. Thì trong tương lai mình biết như thế nào, nhưng mà trước mắt thì cái share của Boeing cũng đã giảm 3% sáng hôm nay rồi. Nhiều cái aircraft, hàng không khác, United Airlines hay là Delta Airlines v.v. cũng đã giảm bởi vì ảnh hưởng từ cái Boeing này. Đơn giản thôi, bây giờ ví dụ có 10 cái xe chạy chở khách, bây giờ mà 5 taxi, 5 Toyota, 5 Honda bị recall, ví dụ còn có 5 chiếc à, thì 5 chiếc sao chở khách được thì như phải cancel bớt, thì nhiên cái doanh thu đi xuống, doanh thu đi xuống thì như cái cổ phiếu họ bị ảnh hưởng, đúng không? Nó giống như vậy, cái thưa quý vị. Tin kế tiếp thì liên quan đến những cái vi khuẩn Salmonella. Quý vị nào mà đi Costco mà mua cái thịt mà cắt sấy khô mà phơi khô mà giống như là salami hay gì gì đó, cái gì đó, cái đó là gì thưa quý vị? Không biết chicory là một cái miếng xốt xít mà mỏng họ cắt và có chi, họ để cái bịch như này, mà thường chúng ta thấy Noel họ mua về họ uống rượu vang đó, rất là ngon. Thì cái này nó bị recall bởi vì có nhiều người bị ăn mà mua ở Costco nha. Có 23 trường hợp bệnh và 5 trường hợp đã nhập viện rồi, nhưng cái đó không có quan trọng bằng cái bản tin mà CDC đưa ra vừa sáng hôm nay, nói về cái trái cây cắt sẵn. Ồ, cái này Dũng gửi thì gửi nhiều lần rồi, nhưng mà tôi nghĩ là Mỹ bị nhiều, có thể là họ lười hoặc là họ không có thời giờ hay sao mình không biết, nhưng mà họ mua cái trái cây cắt sẵn, cantaloupe nè, nho nè, rồi trong đó có cả dưa hấu nè, thậm chí sân thái có cả xoài nữa, tôi nghĩ vậy. À, thì có 400 trường hợp đã bị nhiễm cái con Salmonella khi họ ăn cái trái cây cắt sẵn, cũng nhiều cái ngôi chợ khác nhau mà họ nói là đa số như vậy. Tính chính xác là có khoảng 44 tiểu bang bị nhiễm cái trái cây đó bị nhiễm, và trên 407 người đã bị nhập viện và có 6 người thiệt mạng. Cái con vi khuẩn Salmonella nó nguy hiểm vô cùng, cái thưa quý vị, cẩn thận, người già và trẻ em nó chịu không nổi cái sức đề kháng, tại khi mà vượt qua cái đuối sức, giống như Việt Nam gọi là thổ tả vậy đó. Nên quý vị ăn uống thì cũng thấy là ở Mỹ mà chết bởi cái bệnh này cũng hơi thất vọng ha. Nên ăn uống, nên trái cây thì mua về rửa xong rồi gọt vỏ ăn nó sướng hơn người ta mua sẵn, cắt sẵn, ok. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là thú vị, mình gửi quý vị nói về tuổi trẻ ngày hôm nay. Con em quý vị, chính cá nhân quý vị, cái tuổi học lớp 11, 12 là cái tuổi bắt đầu yêu thương, mơ mộng, được phải không? Mà đôi khi cha mẹ bận rộn, ít quan tâm với con em mình, và nó đưa vào hiện tại xã hội, gán cho các em là cái tội là bị lừa, bị gọi là bị sao, bị lười. Tại vì có một cái video được đưa ra của một cái cô đó, cô làm trong Walmart, cô nói rằng tuổi trẻ ngày hôm nay Gen Z đó rất là lazy, không muốn làm một năm ngày một tuần 40 giờ cho mỗi tuần, và hầu như chỉ sống cho mình, tức là make enough to live on my own, tức là muốn sống cho riêng mình, dùng cái từ chính xác hơn là rất là ích kỷ. Tuổi trẻ ngày hôm nay rất là ích kỷ, cái tuổi này họ đưa ra vào khoảng cái tuổi 17 cho đến 25, really selfishness, ok. Các em thích làm invest một cái gì đó, ít thời giờ, hoặc là sinh thái nhiều thời giờ nhưng mà ít về physical, tức là không có lao động nhiều nhưng mà kiếm được tiền, chẳng hạn invest vào cái Bitcoin, những cái Bitcoin, những cái này cái kia, các em thích invest vào đó, ok, hoặc là các em thích chơi game để kiếm tiền, hoặc là em nhiều khi cái thú vui của em, tiêu khiển em nó không lành mạnh, nhậu, đi club, uống và sau đó đi ngủ. Một cái nghiên cứu mới nhất thì các em thường thường á, ảnh hưởng vào những cái phương tiện truyền thông, có nhiều em trở nên cô đơn, cứ lo lắng, trầm cảm và thậm chí cả giấc ngủ của em nó rất là bị short. Thường em dành khoảng chừng 5 đến 6 giờ mỗi ngày để mà nhắn tin nè, trò chuyện nè, chơi game, lướt web, lên tuyến video rồi chơi đủ thứ hết. Ngoài ra không có thời giờ nào cho gia đình hết. Cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa vị, Dũng xin giải thích như thế này, tại vì không có nhiều thời giờ. Đặc biệt về phụ huynh Việt Nam, chúng ta có em mà khoảng con em mình khoảng chừng 16, 17, 18, 19, 20, 21 đến 25 đó. Chúng ta thường không có thời giờ để mà gần gũi các em, như cái tuổi này, cái tuổi gọi là protest. Rất là, protest thì quý nói sao ta? Tức là em chống đối hả? Phản đối hả? Cha mẹ thì khi muốn, thôi kệ cha, muốn làm gì làm. Nhưng mà thì em thấy hay như thế này, cũng khó nhưng mà làm được thì tốt. Cho các em đi làm, 17 tuổi gửi đến đi làm. Ví dụ đã từng có thuê những em thanh thiếu niên 17, 18, 19, 20. Khi mà em làm xong rồi thì cha mẹ rất là mừng khi mà thấy là chúng đi học tập cải tạo, cái thứ gì. Các em hiểu được giá trị của đồng tiền. Các em hiểu được cái xã hội nó đối xử các em như thế nào. Tại sao người ta tốt với mình và tại sao người ta lại la mình. Cái hành động nào để người ta thương mình. Cái việc nào làm mà để người ta muốn giúp mình hơn, hoặc là cái điều nào mình làm mà làm người ta phật ý và người ta la mình. Nó rất là hay cái thuyền, nên ví dụ khuyến cái quý vị nào mà thương cỡ nào cần biết, nên cho con em mình nó ra đời, nó làm thử, nó đi làm, nó mất cái thời giờ mà không làm ra tiền, thậm chí nó còn hư thân mất hết nữa cái thuyền. Ví dụ có cái câu mà ví dụ xin nhắn trước khi Dũng rời lần sống á, là thà rằng mình giật nó còn hơn ra đời để đời giật nó. Tức là mình dạy nó hay hơn ra đời thì đời dạy nó sẽ đau đớn hơn rất là nhiều, cái thưa vị. Xin trở lại thông tin.
Tính đồng ý với bạn. Tính đồng ý với bạn trong tất cả những cái gì mà bạn vừa mới nói. Ăn thua vào mỗi trường hợp của mỗi gia đình. Quý vị đồng hương của chúng ta mà nghe đài thì quý vị biết tính có hai của công chúa. Thì cái sự nghiêm khắc của tính như thế nào, nhưng mà đối với tính mang cái tiếng nghiêm khắc thật sự ra cũng giống như là Tiến Dũng nói vậy đó, cái vấn đề mà làm sao cho các em phải bước ra bên ngoài để mà biết được cái cuộc sống thật sự của xã hội này nó như thế nào, và chúng ta cần phải cần gần con cái nhiều hơn là bạn, hơn là con cái của mình nó gần bạn bè. Chúng ta không thể nào nói, chúng ta nói rằng là bạn bè nó không thể nào có trong cái cuộc sống của con cái, nhưng mà bạn bè một phần của cuộc sống của con cái của mình, cũng giống như là mình cũng là một phần của con cái của cuộc sống. Thì cho nên chúng ta phải đề huê và tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình huấn luyện cho các con em của chúng ta, để khi mà bước ra đời sẽ không có những cái gì gọi là thua anh kém bạn, hay hoặc là nó cũng rất là tốt khi mà đương đầu với cái xã hội bên ngoài hiện tại rất là khó khăn. Như là Tiến Dược nói, các em có một cái gì đó rất là cá nhân nhiều hơn, thì chính vì cái sự cá nhân nó từ đâu mà ra, cũng chính từ cha mẹ dạy các em mà ra thôi ha. Thưa quý vị, nói về đề tài này chúng ta phải nói là nó muôn thuở, thưa quý vị, nói hết một chương trình, một tiết mục hay hoặc là một lần talk show cũng không có đủ đâu. Đó là ngày từng ngày, tháng từng tháng, năm từng năm, và mỗi người, mỗi vẻ và mỗi gia đình thì có một cái tình trạng khác nhau. Hy vọng là chúng ta cũng phải lưu tâm đến con em của chúng ta, để con em của chúng ta sẽ là một cái người công dân tốt, là một người con ngoan trong gia đình, cũng như là giúp ích cho xã hội nhiều hơn, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Nếu mà cảm thấy anh thấy thích thú về chương trình này, tiếp tục vào ngày mai. Mình còn nhiều thời gian.
Nhiều lắm, nếu mà muốn nói về vấn đề đó.
Dạ vâng, thật sự ra thì cũng rất là khó.
Thương
là
lắm.
Tính nói thì thường thấy, đúng không? Rất là khó để người cha mẹ mà mình thấy rằng mình không có thời giờ nhiều cho nó, thôi mình đáp ứng cho nó những gì mà bù đắp lại. Có nhiều cha mẹ lại cái suy nghĩ rất là hiển cận, anh hiểu không? Tức là, ở Việt Nam tôi khó khăn quá, bây giờ tôi lại muốn con em mình nó lại, nó không giống như cái vết xe đổ của mình đã từng kinh nghiệm ở Việt Nam. Nhưng mà đôi khi cái đó nó cũng có thể là ok đối với mình, nhưng mà đối với cái cá nhân và cái mắt ở người ngoài, cái khách quan người ta nhìn vào đó, là mình đã vô tình làm hư hỏng một cái tương lai của con mình. Đúng không?
Đúng
vì cha mẹ Dũng hồi xưa nói câu Dũng nhớ hoài, mẹ không, chính xác là tao không giật mày thì ra đời nó giật mày, mày sẽ đau đớn hơn nhiều lắm.
Đúng,
mà
đúng.
Thà rằng ta chấp nhận giật mày, ta đau khổ bây giờ, ta rất đau lòng bây giờ, nhưng mà sau này ra đời con sẽ nhìn lại biết ơn mẹ.
Đúng, đúng.
Cái câu này cũng nghe rất là nhiều lần từ những cha mẹ ở Việt Nam, của Việt Nam. Tức là nói, ta không giật bây giờ ra đời nó giật mày chết luôn. Có nhiều cảnh mà đời nó giật mình làm được thiếu thốn ra đời, mượn tiền bây giờ thì thành tính biết bao giờ. Có cảm giác là không có tiền mà mượn một người bạn mà đã từng chung, gọi là bạn tri kỷ của mình đó, mượn tiền đó. Không có tiền, mặc dù nó có tiền, không có tiền. Đó là cái đời giật đó, cái thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng ngày hôm nay đến với chương trình Kinh tế Thị trường với rất là nhiều những cái điều bổ ích từ kinh tế cho tới cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong lần talk show của Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.